Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-xê. Vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ. Vì họ nói mà không làm, họ buộc những gánh nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế, họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và thích người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi chỉ có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục nằm trong bối cảnh những người chống đối Đức Giêsu đã thất bại sau nhiều lần tìm cách thử và gài bẫy người. Đức Giêsu đã lật ngược thế cờ để trở thành người chất vấn họ. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một diễn tiến mới, khi Đức Giêsu chính thức chỉ trích, phê phán các thầy thông luật và Pha-ri-sêu. Người nói: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Chữ tòa Mô-xê ở đây có thể là một cách nói ví von của Đức Giê-xu, vì thực tế trong truyền thống hội đường Do Thái, không có cái nào gọi là tòa ông Mô-xê. Vì thế, có lẽ ở đây Đức Giê-xu muốn ám chỉ những người thông luật dùng bục đọc sách hoặc ghế chủ tọa để giảng dạy luật Mô-xê. Và với nghĩa bình dân, những lời giảng dạy của giới lãnh đạo Do Thái có tầm quan trọng như là lời trực tiếp của ông Mô-xê. Đức Giê-xu nói tiếp, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Đã có lần Đức Giê-xu đề cập đến điều này khi người mời gọi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Gánh ở đây ám chỉ đến sự nặng nề của hệ thống luật lệ mà các kinh sư và pha-ri-sêu cắt nghĩa một cách khắt khe, khiến người dân phải khổ sở trong việc tuân giữ những luật đó. Đức Giê-xu không có ý xem thường quyền bính của những người lãnh đạo nắm quyền giải thích luật lệ, nhưng người muốn vạch trần sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của họ. Họ chỉ biết nói mà không làm. Hơn nữa, khi không muốn cho người khác thấy những điểm yếu của mình, họ tìm cách phô diễn vẻ diêm dúa hào nhoáng bên ngoài. Mục đích là để cho mọi người thấy là họ đạo đức, tốt lành, tuân giữ lề luật. Đức Giê-xu tố cáo họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Theo truyền thống Do Thái, người ta làm những hộp mang theo bên mình, đựng những thẻ ghi các câu lời Chúa quan trọng để có thể đọc và suy gẫm bất cứ lúc nào. Nhưng các kinh sư và pha-ri-sêu lại lạm dụng điều này khi làm cho mình những hộp kinh quá khổ, những thẻ kinh quá cỡ, với mục đích để cho mọi người nhìn thấy khi họ đọc Kinh Thánh. Còn những tua áo được làm theo hướng dẫn trong sách Dân Số chương 15. Trong đó, Thiên Chúa chỉ thị cho Mô-xê làm cho dân Israel những tua áo đính vào các góc của vạt áo. Nó có tác dụng nhắc nhở người ta nhớ đến và tuân giữ các giới luật của Thiên Chúa. Tuy nhiên, một lần nữa, những kinh sư và pha-ri-sêu lại cố tình may những tua áo thật dài để khoe khoang trước mặt mọi người. Đức Giê-xu lên án thói thích danh vọng của giới lãnh đạo. Họ ưa ngồi cô nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, Đức Giê-xu nói, anh em đừng để ai gọi mình là thầy. Chữ thầy hay rabbi là một danh từ trịnh trọng để xưng hô với những người đáng bậc làm thầy, nghĩa là rất thông thạo về luật lệ. Vì thế, những người pha-ri-sêu thích được người khác kính trọng mình, cho rằng mình thông thạo về luật lệ và tuân giữ luật lệ một cách kín kẽ. Sau khi nói những điều chỉ trích, công kích thói giả hình giả tạo của các thầy thông luật và pha-ri-sêu, Đức Giê-xu chuyển qua những khuyến dụ mang tính tổng quát cho tất cả các môn đệ. Phần anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Chữ anh em ở đây được hiểu trong khung cảnh của truyền thống Kinh Thánh, ám chỉ những người có chung một máu huyết, một dòng tộc, hiểu là có chung một tổ phụ, một cha. Đức Giê-xu muốn mọi người trở lại với địa vị căn bản của mọi Kitô hữu, rằng tất cả đều là con cái của Cha trên trời. Trong truyền thống Tân Ước sau này, từ anh em được dùng để gọi mọi thành viên trong gia đình hội thánh. Hiểu chữ anh em như thế, người ta mới thấy được giá trị của việc phục vụ lẫn nhau, phục vụ trong tương quan như thế, có nghĩa là phục vụ chính người nhà của mình, phục vụ chính những người thân thiết của mình chứ không phải những người xa lạ. Và cũng trong chính cái nhìn ấy mà Đức Giê-xu mời gọi mọi người làm lãnh đạo hãy trở nên vai trò của người đầy tớ để phục vụ anh chị em mình. Như vậy, vào những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta, mọi người tín hữu, hãy trở về với niềm tin căn bản, trở về với bản chất của mình, ý thức rằng mọi người đều là anh em của nhau và từ đó phục vụ lẫn nhau trong tình yêu chân thành. Có như thế, chúng ta mới mong xây dựng một cộng đoàn yêu thương, diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa trên trần gian này một cách tốt đẹp nhất. Amen.
Tôi tin thấy lối, tôi tin. xin sẽ bước nhầm ngày. Tôi tin người ăn năn sẽ được cho tôi. Tôi đặt niềm tin rằng người sẽ đến. Tôi đặt niềm tin vào ngày tháng xanh. Tôi đặt niềm tin vào trái tim người, vào tình yêu nhân loại của Chúa ngôi hai.
Thank you.